chương trình đọc truyện trên radio.
Thưa các bạn, quý, người mang theo số hàng tem cốc đầu tiên của Nguyên về nước nhưng bị hải quan sân bay bắt hàng và lập biên bản. Nhờ quen biết lão Hiếng, hàng xóm, mà Hà đã lấy lại được số tem cốc và giao hàng cho chị Thanh Xuân đưa sang Thái Lan bán. Việc buôn bán tem cốc ban đầu tưởng suôn sẻ cả đầu vào, đầu ra, thì Nguyên lại nhận được tin Hà báo phía bên mua dừng nhận hàng vì thị trường Thái Lan không mua tem cốc nữa. Nguyên lại một lần nữa rơi vào khó khăn khi số tem cốc lấy về bị dồn lại không có nơi tiêu thụ. Anh viết thư cho ba ở nhà kể với ông về những khó khăn của nền kinh tế Ba Lan hiện tại. Và Nguyên vẫn chắc chắn với ba anh rằng dù hoàn cảnh vô cùng khắc nghiệt, nhưng anh vẫn sẽ vững vàng, hiên ngang với dáng đứng Việt Nam. Qua giọng đọc Thu Loan, mời các bạn nghe tiếp nội dung tiểu thuyết Tuyết Hoang của nhà văn Nguyễn Quốc Quân.
Ra khỏi bưu điện trung tâm, Nguyên chưa về nhà ngay. Cảm xúc nhớ, yêu thương bâng khuâng đưa Nguyên về tận mái ấm xa xôi, nơi có cha mẹ già mong mỏi, vợ trẻ ngóng đợi và con trai đang tuổi bi bô. Bức tường bên kia đường treo tấm băng rôn trắng, in biểu tượng chữ đỏ và lá cờ nửa trắng nửa đỏ. Tiếng nhạc cổ động tưng bừng phát ra từ hai cái loa thùng màu đen. Cạnh đó có tốp thanh niên nam nữ đang hối hả phát báo và truyền đơn cho những người qua đường. Này, ông có thấy phảng phất mùi cơm quanh đây không? An chun mũi hít hít. Hình như thế, có thể từ toa restaurant bay sang. Nguyên cũng chun chun mũi hít. Tôi thèm cơm quá. Tôi thì khác gì ông. Mình đến đó tìm cơm đi. Hai đứa ngồi đối diện nhau qua cái bàn nhỏ cạnh cửa sổ toa Restauracia trên chuyến tàu tốc hành Lord Warsawa. Mùi cơm, mùi thịt bò xào cải ngào ngạt, nước mũi. Chính phủ Liên Hiệp do công đoàn đoàn kết lãnh đạo mới thành lập 3 tháng mà Nguyên đã cảm nhận rõ sự thay đổi. Nắng chói chang trên cánh đồng lúa mì vàng rực chẳng ngột ngạt oi bức như bầu không khí trước ngày bầu cử. Tiếng còi hai đoàn tàu chạy ngược chiều chào nhau dội vào Nguyên nỗi nhớ ngôi nhà ven đường tàu ở Hà Nội. Ba nghĩ gì khi đọc lá thư Nguyên gửi về trước dịp bầu cử? Ba nghĩ gì nếu được chứng kiến nhân dân Ba Lan hân hoan đón chào cuộc sống mới? Hôm đó gửi thư cho ba xong, Nguyên ra khỏi bưu điện, thì một thanh niên tay đeo băng trắng chặn lại dúi cho tờ truyền đơn khổ A4. Tò mò, Nguyên vừa đi vừa đọc. Bước vào sảnh ký túc xá, nghe bí thư chi bộ Hòa lẩm bẩm. Tưởng không khí sục sôi chỉ là chuyện nhà người ta, hóa ra lan sang cả nhà mình. Nguyên vội nhét tờ truyền đơn vào túi quần. Thấy Nguyên, bí thư chi bộ Hòa reo. À, may quá, gặp cậu ở đây. Tối thứ sáu họp chi bộ nhé. Mới họp tuần trước mà. Họp đột xuất theo chỉ thị của Đảng ủy sứ quán. Nội dung gì mà gấp thế? Cứ họp rồi biết. Tối thứ sáu, quá giờ họp đã nửa tiếng mà chi bộ 10 đảng viên còn thiếu 3 người. Vén tay áo xem đồng hồ, bí thư Hòa cằn nhằn. Lạ thật, ba cậu trẻ nhất lần nào họp cũng đến muộn nhất. Tưởng dưới trẻ phải có tác phong công nghiệp chứ. Chỉ đám già mới thích sinh hoạt, chứ bọn trẻ chẳng ham hố nữa đâu. Vậy chúng nó vào đảng làm gì? Tôi biết đâu, ông đi mà hỏi đội ngũ kế tục sự nghiệp của đảng. Nguyên vừa đẩy cửa bước vào phòng văn hóa ký túc xá, các đảng viên ngồi trong bỗng im bặt. Bí thư Hòa bật dậy cắm cẩu. Còn hai người nữa, hay ta cứ bắt đầu nhé? Bí thư Hòa mở tờ giấy chưa kịp khai mạc thì cửa bật mở. Một đám sinh viên Ả Rập lẫn da đen ùa vào hùng hổ. Bọn mày làm gì ở đây? Bí thư Hòa tử tốn. Chúng ta họp chi bộ. Một cậu Ả Rập mũi cao, mắt sâu, râu quai nón ngơ ngác. Chi bộ là cái gì? An đứng phắt lên trợn mắt. Là tổ sư mày. Bí thư Hòa ấn vai An xuống, điềm tĩnh giải thích. Chi bộ là đơn vị bé nhất của Đảng Cộng sản. Bọn kia cười rộ. Hô hô, sao chúng mày không treo cờ bố liềm? Thôi, biến ra chỗ khác họp đi. Bọn tao muốn xem bóng đá. Hôm nay có trận bán kết cúp C1. Hay là chúng mày ngồi đây hò hét cùng bọn tao cho vui? An sốt sắng. Đúng đấy, trận này tuyệt lắm. Bí thư Hoàng nghiêm giọng: "Không được, lịch họp đã ấn định từ trước. Bí thư đảng ủy sứ quán lại vừa gọi điện xuống giục, không họp ở đây thì về phòng tôi vậy." Phòng bí thư Hòa thì khác gì phòng Nguyên, 10 người nhét trong 20 mét vuông với hai cái giường và hai cái ghế. An hậm hực đứng dậy mở toang cửa sổ. Trong căn phòng ngột ngạt, bí thư Hòa cất tiếng: "Thưa các đồng chí, hôm nay chi bộ ta họp đột xuất để phổ biến nghị quyết của đảng ủy sứ quán về diễn biến tình hình Ba Lan và thái độ của chúng ta." "Tình hình Ba Lan chứ có phải Việt Nam đâu mà chúng ta phải quan tâm." Các đồng chí trật tự: "Đúng là ta không có quyền can thiệp vào tình hình nội bộ nước bạn, nhưng vì ta đang ở đất họ nên trên quán triệt tư tưởng cho đảng viên phải kiên quyết ủng hộ đường lối đúng đắn của đảng bạn, ủng hộ chế độ xã hội chủ nghĩa ưu việt, ủng hộ chủ nghĩa Mác Lênin, bách chiến bách thắng. Đảng ủy sứ quán yêu cầu trong bất cứ hoàn cảnh nào, đảng viên không được dao động, không được sa ngã, không được vào hùa với thế lực thù địch chống lại tiến trình phát triển của phong trào cách mạng thế giới. Các đảng viên phải nêu cao tinh thần quốc tế vô sản, phổ biến cho bạn bè Ba Lan hiểu rõ quan điểm của đảng ta và vận động họ ủng hộ đảng bạn trong cuộc bầu cử quốc hội sắp tới." Gần đây, Nguyên bắt đầu lo cho mớ kiến thức của mình khi phải học văn kiện và nghị quyết. Ngôn từ lúc nào cũng đanh thép, đầy sức chiến đấu, nhưng vẫn ngần ấy chữ và cứ lặp đi lặp lại. Lạ nhỉ, đường lối đúng đắn, sao phải thỏa hiệp với đối lập? Chế độ ưu việt, sao lâm vào khủng hoảng sâu sắc thế? Bách chiến bách thắng thì sợ gì thế lực thù địch? Từ khi hội nghị bàn tròn nhóm họp đến trước ngày bầu cử quốc hội, Nguyên thấy xã hội và các lực lượng chính trị Ba Lan phân hóa rõ rệt. Trong khi công đoàn đoàn kết hừng hực sức trẻ, rầm rộ vận động cho phong trào của mình, thì chính quyền dường như tê liệt, mất sức chiến đấu. Chính trường Ba Lan sôi động, náo nhiệt trong bầu không khí cởi mở, vừa lạ lẫm vừa cuốn hút. Ngoài đường phố, trong nhà máy, tại các công sở, đâu đâu cũng thấy treo khẩu hiệu, biểu ngữ. Áp phích dán trắng tường, truyền đơn giải trắng đất. Bên cạnh bộ máy chính quyền, Ủy ban Công đoàn đoàn kết được lập ra từ cơ quan, xí nghiệp đến trường học, bệnh viện. Trường học của Nguyên không đứng ngoài cuộc. Hàng ngày trên giảng đường, Nguyên nhức mắt trước các biểu ngữ in chữ màu đỏ, cờ Ba Lan, đôi khi cả cờ Bố Liềm. Nguyên không yên lòng khi thấy đội ngũ giáo viên chia thành hai phe, ngấm ngầm hoặc công khai chỉ trích nhau. Lớp của Nguyên có hai giáo viên. Cô Barbara là chủ nhiệm dạy tiếng Ba Lan chuyên mảng xã hội. Cô Magda là tiến sĩ dạy tiếng Ba Lan chuyên mảng tự nhiên. Mạnh mẽ, cá tính, muốn phá tan nền móng cũ, cô Barbara ủng hộ công đoàn đoàn kết. Dịu dàng, nữ tính, thích duy trì ổn định, cô Magda ủng hộ chính thể cầm quyền. Đang trôi theo dòng suy tưởng về các sự kiện đang diễn ra, Nguyên giật mình nghe tiếng bí thư Hòa: "Đồng chí Nguyên, giúp tôi tóm tắt lại nội dung nghị quyết đảng ủy sứ quán." Tuy bị bất ngờ, nhưng Nguyên đọc vanh vách không thiếu một ý, thậm chí còn thêm câu thêm chữ, truyền cảm hơn cả bản gốc. Nguyên vừa kết thúc bài diễn văn thì An thắc mắc: "Sau phần đầu nghị quyết, bí thư phổ biến, mình không nên can thiệp vào tình hình nội bộ Ba Lan. Nhưng phần kết luận, bí thư lại nói mình phải vận động bạn bè Ba Lan bỏ phiếu cho đảng bạn. Đó là vận dụng sáng tạo đường lối của đảng và hoàn cảnh cụ thể." Bên dưới rộ lên tiếng cười. Đơn vị trưởng ngồi im suốt buổi, giờ mới lên tiếng: "Tôi tuyệt đối tin tưởng vào sự chỉ đạo sáng suốt của đảng ủy sứ quán. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, đảng viên phải nêu cao tinh thần quốc tế vô sản, ủng hộ vô điều kiện đảng bạn trong cuộc đấu tranh chống phản động." Gần đây, lần họp nào đơn vị trưởng cũng thể hiện lập trường rất kiên định, không thay đổi, như đầu óc được lập trình sẵn vậy. Dừng lời lấy hơi, bỗng nhiên đơn vị trưởng vung tay: "Vô sản toàn thế giới, liên hiệp lại. Vô sản toàn thế giới, nên học lại." Nguyên chen ngang một câu đùa, khiến mọi người ở dưới cười ồ. "Sao đồng chí Nguyên lại đùa vô ý thức thế? Đây là họp chi bộ, chứ không phải họp chợ đâu." Ngày bầu cử lịch sử mùng 5 tháng 6 năm 1989 diễn ra trong bầu không khí phấn khích đầy căng thẳng của xã hội Ba Lan. Dán mắt vào màn hình theo dõi kết quả kiểm phiếu, An hào hứng reo hò mỗi khi phe Cộng sản giành được phiếu bầu và rùi lại râu rĩ mỗi khi phe Dân chủ dẫn điểm. Không hồi hộp theo dõi sát sao như An, nhưng đôi lúc Nguyên cũng ghé mắt vào màn hình. khi cô phát thanh viên công bố kết quả kiểm phiếu chính thức, Đảng Công nhân Thống nhất thất bại, không giành được ghế nào trong số 100 ghế thượng nghị viện. An đổ xuống giường như cây chuối bị phạt ngang thân. Nhìn An ôm đầu ủ rũ, Nguyên lựa lời an ủi. Thôi buông xuôi đi, buồn bực cũng chẳng thay đổi được mệnh trời. Kết quả này phản ánh ý nguyện của nhân dân. Động viên An, nhưng chính Nguyên cũng hoang mang, không biết tương lai Ba Lan sẽ trôi về đâu. Xin chú ý, chỉ còn ít phút nữa là tới ga Trozec Centroni. Tàu dừng lại ở đường sắt số 2 trong vòng 7 phút. Đang lơ đãng trôi theo dòng ký ức, Nguyên ngồi thẳng dậy khi nghe tiếng nói phát ra từ chiếc loa nhỏ gắn trên trần toa. Nhìn sang bên cạnh, An vẫn ngoẹo đầu, nhắm mắt thở đều. Nguyên lay vai An. Dậy đi, đến rồi. An lào bào. Có hai cái túi nhẹ tênh, việc gì phải cuống. Nói thế, nhưng An cũng đứng dậy vươn vai, vặn người, nhét áo vào quần, rồi nhấc hai chiếc túi trên giá đặt xuống sàn. Tàu giảm tốc, chui vào đường hầm rộng có 8 làn đường ray, rồi từ từ dừng lại. Vòng ga trung tâm Warsawa ngầm dưới lòng đất sáng trưng ánh đèn. Những chiếc thang cuốn cần mẫn đưa dòng người lên xuống. Tiếng mở cửa lịch kịch. Nguyên và An xách túi hối hả rời khỏi toa tàu, bước vào bậc thang máy gần nhất đang rung rung chuyển động lên phía trên. Ngoi lên mặt đất, hai đứa loanh quanh một lúc mới tìm được lối ra. Từng nhẵn mặt ở ga này, nhưng hôm nay Nguyên thấy lạc lõng. Có lẽ do những lần trước, Nguyên đến rồi về ngay trong ngày. Lần này, Nguyên và An chuyển hẳn lên Warsawa từ dã chuyến tàu quay về lót. An đứng trông hành lý, Nguyên chạy ra kiosk mua tấm bản đồ, tìm đường đến trường SGPIS, nơi Nguyên sẽ làm nghiên cứu sinh. Thật tiện, trường Đại học Kinh tế này nằm ngay trên cùng trục đường với ga, chỉ cách 5 bến tàu điện. Ra khỏi ga, Nguyên tìm taxi thì An cằn nhằn. Tiền đi taxi mua được mấy chục vé tàu điện xoay biết, đi làm gì cho phí. An nói có lý, Nguyên đến kiosk gần nhất mua 20 vé phương tiện giao thông công cộng nội thành. Phải vật vã chống chọi khủng hoảng, nhưng dân Ba Lan luôn hài lòng với tàu điện xe buýt. Trong muôn vàn khó khăn, Ba Lan vẫn xây dựng được hệ thống giao thông công cộng tiện lợi với giá rẻ cho người dân. Đang nghỉ hè, trường vắng khoe, bộ phận trực cho biết đầu tháng 9 mới làm thủ tục nhập học. Nguyên bảo An, mình cứ đến ký túc xá ăn vạ, nếu không đêm nay ra ga mà tranh ghế với bọn say rượu. An lào bầu, xách túi đi bộ theo Nguyên. Không đọc kỹ tấm biển nhỏ, nền đỏ, chữ trắng gắn cạnh cửa ra vào. Nguyên không biết tòa nhà 5 tầng nằm dọc trên mặt phố là ký túc xá sinh viên trường Đại học Kinh tế, bởi nó trông không khác các tòa nhà chung cư xung quanh. Ngồi trên ghế băng đối diện phòng thường trực, hai đứa kiên nhẫn chờ. Nửa tiếng sau, một ông già hom hem đi từ trên gác xuống. Nguyên tiến lại gần, trình bày hoàn cảnh. Ông già hom hem lắc đầu. Không có giấy xác nhận của trường thì tôi chịu, chả giúp gì được các cậu đâu. Nhìn ánh mắt buồn sầu, cầu khẩn của hai gã châu Á, ông già hom hem chạnh lòng. Thôi, để tôi hỏi ba trường xem có cách nào giúp các cậu. Ngồi đợi thêm gần nửa tiếng nữa, đúng lúc An sắp nổi khùng, thì một bà trung tuổi tóc hung xuất hiện. Nhìn hai gã đàn ông không còn trẻ, tự xưng là sinh viên, bà tóc hung tròn mồm chậm rãi đánh vần từng chữ, như thể nói với người không biết tiếng. Tôi không muốn vứt hai cậu ra ngoài đường đêm nay, nhưng nguyên tắc là nguyên tắc. Tôi giúp hai cậu, lỡ đâu có ai đó tưởng tôi thu tiền bỏ túi riêng, phiền lắm. Tuy bà nói cứng, nhưng qua ánh mắt bà, Nguyên biết đằng sau giọng nói có vẻ quả quyết ấy là sự cảm thông. Bà tóc hung vào phòng thường trực, nhấc điện thoại, nói chuyện với ai đó rồi quay ra. Tôi không giúp được hai cậu, nhưng bạn tôi làm quản lý ký túc xá Đại học Tổng hợp thì có thể. Bên đó có chủ trương tận dụng học xá sinh viên trong dịp hè để kinh doanh hotel. An nghe xong giọng thẳng thốt, chúng tôi là sinh viên, ở hotel 2 tháng. Sau đó chúng tôi ngủ tù vì không có tiền trả. Bà tóc hung an ủi. Gọi hotel cho sang, chứ bên đó chả khác gì bên này. Giá cho thuê rẻ lắm. Phòng đôi tính ra chỉ 10 đô la một tháng. Bà tóc hung dừng lời, không kìm được nỗi sung sướng, Nguyên sốt sắng. Hotel đó có xa đây không? Bà tóc hung hí hoáy, ghi lên mẩu giấy rồi đẩy cho Nguyên. Địa chỉ đây, Ký túc xá nằm trên phố Zamenhofa, gần trung tâm Warsaw hơn cả đây. Chia tay bà tóc khung tốt bụng, Nguyên dục An đi ngay. An nhăn nhó. Trước tiên phải kiếm chỗ ăn tối. Tôi đói nẫu người rồi. Ông già hom hem chỉ tay sang bên kia đường. Đấy, cái quán có hai cái ô và mấy bộ bàn ghế kia, kê ra vỉa hè cái kia. Trong năm học, giờ này quán kín chỗ, nhưng từ hôm sinh viên nghỉ hè quán vắng tanh, ở đó chỉ có các món ăn giá rẻ, dân dã của Ba Lan thôi. Giá cả thế nào cũng được, quan trọng là phải chiều lòng cái thằng đang háu đói háu khát này. Cảm ơn ông già hom hem. Nguyên bước ra đường đi về phía ngã tư, An thất thểu bám theo. Đang đèn đỏ, nhưng ngó trước ngó sau không thấy ô tô, Nguyên kéo tay An chạy băng qua đường. Ánh nắng le lói nhuộm hồng những đám mây phía mặt trời lặn. Trong lòng quán nhỏ, không khí oi ả hầm hập, hun nóng 10 cái bàn, 40 cái ghế gỗ tuềnh toàng sứt sẹo. Dưới ánh đèn lờ mờ, 6 thực khách ngồi túm tụm quanh chiếc bàn. Trên đó chồng chơ, chục vỏ chai bia và 6 cái cốc đang uống dở. Nhìn mấy cái bụng căng tròn hẳn lên trong lần áo phao mỏng, Nguyên thấy phát ngốt, An bất bình. Mẹ kiếp, cứ than vãn thiếu thịt thiếu cá, sao trông thằng nào cũng béo quay béo cút thế kia. Nguyên nói nhỏ, bụng bia đấy, dân Ba Lan ăn uống thả phanh bánh mì, bơ, trứng, sữa, rẻ như cho, rồi lại nốc thêm bia, không béo mới lạ. Thoáng thấy mấy mùi đặc trưng của món ăn Ba Lan, An luôn miệng xuýt xoa, chẹp chẹp. Chọn cái bàn trong góc khuất, Nguyên đặt túi lên một chiếc ghế, rồi ngồi xuống chiếc ghế kê sát tường. Mặt tươi tỉnh, An hồ hởi. Gọi món tại bàn hay phải ra quầy chỉ tay nhỉ? Đọc mấy hàng phấn trắng từ cái bảng đen treo trên tường sau lưng cô gái thu ngân, Nguyên thì thầm. Quán giá rẻ, làm mẹ gì có người hầu bàn. Ông thích món gì, tôi ra quầy gọi. An hồn nhiên, trời nóng bức thế này, tôi muốn ăn món gì mát mát. Ông xem có súp không? Nguyên hào hứng, ừ. Nhìn kìa, có đấy, tôi cũng gọi món đó. À, ông uống gì? Để tôi gọi luôn thể. An nói giọng tỉnh bơ. Lúc này có bia tươi thì tuyệt. Bước đến bên quầy đóng bằng gỗ thông để mộc, Nguyên chỉ tay lên cái bảng sau lưng cô gái, gọi món, rồi cầm hai vại bia quay lại bàn. Ít phút sau, cô gái hướng về phía Nguyên gọi to. Thưa ông, Jurek của ông xong rồi ạ. Nguyên đứng dậy, trong khi An vẫn ngồi yên. Nguyên sẵn giọng. Tôi chỉ có hai tay mà phải bưng từng ấy thứ hầu ông hả? Đang nheo mắt ngắm cô Thu Ngân, An bật dậy rảo bước theo Nguyên. Trước khi rời quầy, An không quên cầm theo lọ tiêu bột và giỏ mây đựng mấy khoanh bánh mì đen trắng. Bát súp nóng màu sữa xám suýt làm Nguyên bỏng lưỡi, miệng thổi phù phù. Nguyên muốn tận hưởng ngay món ăn đậm đà hương vị truyền thống Ba Lan. Sục thìa xuống đáy bát rồi hớt lên trên. Nguyên xúc vội phần tư quả trứng gà luộc, bồ dọc cho vào miệng. Tiếp đó là mấy mẩu xúc xích cắt nhỏ bằng hạt lạc, rồi đến miếng khoai tây nhuyễn vàng tươi. Những món này hòa cùng với vị nước chua, quyện với mùi thơm lá, khiến Nguyên không ngừng tay được nữa. Lúc Nguyên ngẩng đầu lên thì bát súp của An đã dọn đi từ khi nào? Nguyên và An tìm được đến nơi thì trời đã sầm sầm tối. Hai tầng trên cùng của tòa nhà ký túc xá lốm đốm ô cửa sáng đèn. Ba tầng dưới hầu như không còn buồng nào tối. Khi Nguyên và An đẩy mạnh cửa bước vào sảnh, như được thông báo trước, cô gái trẻ đang ngồi trong phòng thường trực hỏi tên, mời ngồi rồi đi lên tầng trên. Ít phút sau, một bà phốp pháp mặc chiếc váy cộc tay liền từ vai tới gối, may bằng vải cotton in hình hoa hồng, đi cùng với một cô gái từ cầu thang xuống. Đến trước mặt Nguyên và An, bà phốp pháp niềm nở. Các anh từ ký túc xá trường kinh tế đến à? Nguyên bật dậy. Vâng. Bà phốp pháp nói như ra lệnh. Vậy đi theo tôi. Dẫn hai đứa đến căn phòng nằm ngay cạnh chân cầu thang, trên cửa gắn tấm biển nhỏ đề chữ phòng quản lý. Bà phốp pháp cúi khom người, tra chìa khóa vào ổ, xoay một vòng rồi đẩy mạnh. Căn phòng chỉ khoảng 15 mét vuông, kê một cái tủ, hai cánh gỗ ép và một bộ bàn ghế gỗ ép màu nâu đỏ. Góc phòng chồng chơ mấy cái xô chậu, chổi lau sàn, hót rác. Bà phốp pháp xem hộ chiếu của Nguyên và An rồi ngồi xuống ghế, hí hoáy ghi vào cuốn sổ mở toang trên mặt bàn. Không ngẩng đầu lên, bà hỏi, các anh định ở đây bao lâu? Chúng tôi ở 2 tháng, đến đầu năm học mới. Các anh có muốn ở chung với những người đồng hương không? Người Việt Nam á? Đúng vậy, họ ở kín 3 tầng dưới. Họ là sinh viên à? Chắc không phải, bởi họ chung tuổi và ở cùng gia đình. Thế thì không tiện lắm cho chúng tôi. Vậy các anh ở tầng trên cùng nhé. Vâng, như thế sẽ tốt hơn. Nếu ở cuối dãy thì càng tuyệt. Bà phốp pháp trao cho mỗi đứa một chìa khóa, rồi khoát tay bảo đi theo. Leo hết các bậc cầu thang, bà phốp pháp đứng lại vừa thở hổn hển vừa đấm lưng. Chừng như đã lại sức, bà dẫn Nguyên và An đến cuối hành lang. Mở cửa phòng bước vào trong, bà chỉ tay giới thiệu từng thứ, từ 2 cái giường đệm trải vải trắng, trên đặt gối chăn cũng bọc vải trắng, tới cái bàn nhỏ với 2 chiếc ghế, rồi đến cái tủ bị lệch một bên cánh cửa. Tất cả đồ nội thất đều làm bằng gỗ ép màu vàng nhạt. Trước khi bước ra hành lang, bà phốp pháp ngoái đầu lại. Đấy, tiện nghi chỉ thế thôi. À, toilet và bếp ở phía kia, chịu khó dùng chung nhé. Các anh có muốn hỏi gì nữa không? Nguyên chưa kịp đóng cửa, An đã nằm vật xuống giường cạnh tủ, lầu bảo. Chẳng khác mẹ gì ký túc xá trường học tiếng. Thế mà cũng bày đặt gọi hotel cho sang, nghe phát hoảng. Nguyên ra cửa sổ, kéo rèm nhìn xuống đất. Trong ánh sáng vàng vọt hắt ra từ 4 cột đèn lấp ló sau những tán lá tùm, mảnh sân trước nhà trông giống vườn hoa nhỏ. Nguyên một tay vẫy An, một tay chỉ. Lại đây, nhìn kia. Trên cái ghế tựa dài, 2 phụ nữ Việt Nam đang ngồi. Một người chân co trên ghế, chân duỗi dài xuống đất. Một người 2 chân bắt chéo, 2 bàn tay ôm đầu gối. Chốc chốc, 2 người ghé sát đầu nhau chuyện trò. 3 đứa trẻ tuổi mẫu giáo đang chạy nhảy tung tăng. Bên lối đi trải nhựa có 2 người đàn ông Việt Nam đứng hút thuốc cách thùng rác chừng 2 mét. Điếu thuốc trên môi lập lòe đỏ. Trước khi đi vào nhà, cả 2 thả đầu mẩu thuốc xuống đất rồi di mũi giày. An quay vào giường, nằm vật xuống thở dài. Mai 6 giờ sáng, mình sẽ được nghe dàn đồng ca già trẻ gái trai nhốn nháo ngoài hành lang y như cái làng Opji ở Moscow dạo quá cảnh trước khi sang Ba Lan. An đoán quả không sai. Mới 6 giờ sáng, cả tòa nhà ký túc xá trở mình tỉnh giấc. Tiếng đập cửa, tiếng người ý ới gọi nhau, tiếng trẻ con khóc, tiếng chân thình thịch, tiếng dép loẹt quẹt, tiếng giày lộp cộp, tiếng xô chậu va vào nhau, tiếng nước chảy không dứt. Giữa trung tâm Warsaw vang lên đủ thứ âm thanh rộn ràng như đang ở một khu tập thể Hà Nội thời bao cấp. Nguyên rời khỏi giường đến bên cửa sổ kéo rèm. Ánh nắng ban mai ùa vào tràn ngập, căn phòng sáng bừng lên. Ngoài vườn, tiếng chim hót thành thót lanh lảnh hòa âm thành bản nhạc chào mừng ngày mới. Trên cây sồi, 2 con chim chìa vôi truyền từ cành nọ sang cành kia, mải miết, choét choét, gạ tình. Nguyên vươn vai uốn éo vài động tác thể dục, tận hưởng bầu không khí trong lành dịu dịu hương hoa. An vẫn nằm trên giường, mắt nhìn lên trần nhà, miệng ra giả kêu đói. Vén tay áo xem đồng hồ, Nguyên giật chăn. Dậy đánh răng rửa mặt đi. Nửa tiếng nữa, cửa hàng thực phẩm mở cửa, lúc đó mới có cái ăn.
Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện đêm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Tuyết Hoang của tác giả Trần Quốc Quân. Mời quý vị và các bạn đón nghe trong buổi đọc truyện đêm mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.